Chương 5. Những môi trường khuyến khích giao tiếp. Theo Karen Olson, Barbara Miles và Marianne Richio. Khi nói về môi trường, chúng ta muốn đề cập đến những môi trường mà trong đó người mù điếc sinh sống, học tập và giao tiếp. Nếu để trẻ phát triển các kỹ năng giao tiếp, thì môi trường đó phải thực sự thoải mái, phải khuyến khích và thử thách. Đó phải là môi trường gia tăng sự phong phú về giao tiếp cho mọi người, cả khuyết tật và không khuyết tật. Để đạt được mục đích, chúng ta đã định nghĩa môi trường làm phong phú lẫn nhau này là một môi trường mở, môi trường tạo cơ hội tối đa cho sự phát triển giao tiếp. Khi tìm kiếm một môi trường giao tiếp mở, chúng ta nhất thiết không chỉ cân nhắc môi trường vật lý, mà cả môi trường xã hội hoặc môi trường tương tác. Một môi trường giao tiếp tốt cần có những đặc điểm gì? Là những giáo viên, cha mẹ, nhà trị liệu, nhà chăm sóc, bạn bè, chúng ta có thể làm gì để tạo ra một môi trường mở và chúng ta đã làm gì một cách không chủ định tạo ra một môi trường đóng? Chúng ta sẽ cùng khám phá những câu hỏi này trong chương 5. Tổng quan về giao tiếp. Trước hết, chúng ta hãy cân nhắc những giả thuyết cơ bản về giao tiếp và làm thế nào chúng liên quan tới sự giao tiếp với một người mù điếc. Những giả thuyết này có thể được đặt ra như sau. Tất cả các cá nhân đều suy nghĩ và giao tiếp. Tất cả các môi trường lần lượt đều giao tiếp với các cá nhân. Quan niệm về giao tiếp phổ rộng như vậy cho phép chúng ta có cái nhìn luôn mới về hành vi của tất cả trẻ mù điếc, kể cả những trẻ có biểu hiện các kỹ năng giao tiếp chủ định hạn chế. Hành vi của họ đang cố gắng nói với chúng ta điều gì? Nó có thể rất rõ ràng như với tay hoặc bập bẹ có chủ đích, hoặc có thể rất tinh tế như tiếng thở dài hoặc chớp chớp mắt. Nếu chúng ta giả định rằng mọi trẻ đều giao tiếp thì sau đó chúng ta phải cố gắng hiểu tất cả những cố gắng giao tiếp và đáp lại chúng. Mặt khác, nếu chúng ta nghĩ rằng những hành vi đó không có ý nghĩa giao tiếp thì chúng ta sẽ cho rằng chẳng có lý do để đáp lại. Nếu chúng ta không đáp ứng theo một cách nào đó, trẻ cũng sẽ chẳng có lý do gì để tiếp tục giao tiếp. Một điều trở nên rõ ràng, yếu tố quan trọng nhất của môi trường chính là con người. Những người biết tôn trọng và đáp ứng sẽ khuyến khích một trẻ mù điếc giao tiếp nhiều hơn nữa. Ngược lại, những người không đáp lại những cố gắng giao tiếp của một trẻ mù điếc chỉ tạo ra sự thất vọng, sự chán nản và cảm giác thiếu sức mạnh. Ngay khi mọi cá nhân giao tiếp là lúc cần đến môi trường vật lý, đặc điểm chi tiết của nơi xảy ra giao tiếp cho ta biết không khí chung hoặc bối cảnh chung của các sinh vật sống trong nó. Chúng ta hãy xem xét tỉ mỉ cấu trúc của một căn phòng, màu sắc, trang trí, nhiệt độ, chức năng, kích thước, mùi và đồ đạc. Và từ những thứ này, chúng ta biết nơi đó có phải là chốn vui vẻ, nơi được chào đón, chăm sóc hay chán ngắt và đáng sợ. Rất nhiều thông tin như vậy không có sẵn với trẻ mù điếc, trừ khi nó được chuyển tải bằng xúc giác. Một căn phòng có sẵn vật dụng và hoạt động thú vị, được sắp xếp cố định sẽ cho chúng ta biết đó là một nơi trẻ có thể khám phá và vui thú. Một căn phòng được bày biện sơ sài vài món đồ chơi lèo tèo sẽ cho thấy điều ngược lại. Cửa ra vào có gắn biểu tượng bằng xúc giác và tiếp cận được hoặc bằng chữ Braille sẽ cho trẻ mù biết mình được chào đón, cũng giống như sử dụng ký hiệu tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh sẽ chào đón cả những người nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Lối lên dành cho xe lăn cho biết người khuyết tật được chào đón. Cây cối và thú cưng trong lớp cho biết sự nâng niu đối với bất cứ ai bước vào và ý thức về chúng. Để biết làm thế nào một môi trường có thể giao tiếp với một người mù điếc, bạn có thể cần đến một trải nghiệm làm người mù điếc. Bằng cách tự bịt mắt và nút chặt hai tai, bạn có thể mô phỏng một phần sự mất tính giác và thị giác của trẻ mà bạn đang dạy. Bạn có thể nhờ một giáo viên khác hoặc phụ huynh hướng dẫn bạn thực hiện một hoạt động mà bạn dự định thực hiện. Bạn cũng có thể muốn khám phá môi trường. Trải nghiệm này sẽ giúp bạn nghĩ về cách bạn muốn tiếp cận khi cùng trẻ thực hiện những hoạt động tương tự và giúp bạn sắp xếp môi trường sao cho nó dễ dàng tiếp cận và chào đón trẻ mù điếc. Những đặc điểm của môi trường khuyến khích giao tiếp. Tôn trọng. Sẽ có ích để xem xét những quan điểm và thái độ của chính bạn về người khuyết tật. Chúng ta có xem người mù điếc bình đẳng như chúng ta không? Chúng ta có muốn giao tiếp với họ như những con người? Để kết nối với một người mù điếc, chúng ta phải sẵn lòng học những phương thức giao tiếp không đến một cách dễ dàng. Không chỉ là ngôn ngữ ký hiệu, mà còn cả những phương tiện giao tiếp ít theo chuẩn hơn. Chúng ta phải thực sự muốn tìm hiểu một người, anh ta suy nghĩ và giao tiếp như thế nào và sau đó đáp ứng theo các cách thức mà anh ta có thể hiểu. Điều này thường sẽ đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ, thời gian và sự chú tâm. Chúng ta có thể tạo dựng một môi trường tôn trọng trẻ mù điếc như thế nào? Dưới đây là một số cảnh chụp nhanh để chúng ta có thể hình dung thế nào là một môi trường biết tôn trọng. Giáo viên đảm bảo trẻ được nhận ra bằng tên của chính em mỗi lần có ai đó tiếp cận trẻ. Giáo viên giới thiệu bản thân mình với trẻ mỗi khi bắt đầu tương tác với trẻ. Lớp học có kệ đồ chơi và dễ dàng với tới. Người chăm sóc cho phép trẻ sơ sinh biết bé sắp được thay tã bằng cách cho trẻ chạm vào tã trước mỗi khi bắt đầu. Một người bạn cho trẻ mù điếc biết cậu ta đang đi khỏi bằng cách chạm vào cánh tay và ra ký hiệu tạm biệt. Nhà can thiệp mời trẻ mù điếc nghe lỏm một cuộc hội thoại giữa những người khác trong phòng qua việc dịch lại cho trẻ biết những gì họ đang nói. Người chăm sóc cho phép trẻ lựa chọn quần để mặc. Phụ huynh cho trẻ cơ hội chọn người cùng đi dạo. Giáo viên khuyến khích trẻ viết về niềm hy vọng của trẻ trong tương lai. Giáo viên hỗ trợ dành một ngày để trải nghiệm làm người khiếm thị để cố gắng hiểu một trẻ nào đó sử dụng mắt như thế nào. Giáo viên mời trẻ tham gia cuộc họp, lập kế hoạch giáo dục cho chính trẻ và sắp xếp phiên dịch phù hợp với trình độ hiểu của trẻ. Đây chỉ là một số trong nhiều cách để cho thấy sự tôn trọng của một người đối với trẻ mù điếc. Đó là một quá trình diễn ra liên tục, sẽ luôn có nhiều cách hơn, lớn và nhỏ, trong đó chúng ta thừa nhận sự duy nhất của mỗi trẻ mù điếc. Đáp ứng. Ở giai đoạn đầu của sự giao tiếp giữa một người mẹ và một đứa trẻ, người mẹ tạo ra một môi trường đáp ứng với những cố gắng giao tiếp của trẻ sơ sinh. Ban đầu, sự giao tiếp của trẻ là không chủ định. Tuy nhiên, khi người mẹ hiểu được tiếng khóc, những cử chỉ, âm thanh và chuyển động của con mình đều có nghĩa nhất định, đứa trẻ sẽ nhớ những phản ứng này. Những hành động này của trẻ sau đó sẽ trở nên có chủ đích hơn để gợi ra những đáp ứng cụ thể từ người mẹ. Trẻ sơ sinh bắt đầu giao tiếp bằng cách biểu đạt theo nhiều cách khác nhau, nhu cầu, mong muốn và cảm giác của mình. Người mẹ quay trở lại đáp lại đứa trẻ bằng cách cố gắng làm hài lòng những nhu cầu của con mình, ví dụ như thay tã, cho uống sữa, vỗ về. Qua thời gian, bà hiểu được những tín hiệu của trẻ và đáp ứng thích hợp hơn nhu cầu của trẻ. Khi trẻ đáp ứng, người mẹ sẽ cho trẻ biết những cố gắng giao tiếp của bé là có ý nghĩa và chúng có thể tạo ra sự thay đổi. Trẻ, ngược lại, cũng sẽ được khuyến khích để tiếp tục giao tiếp. Ban đầu, điều này xảy ra không hề có ý định của trẻ. Chính những đáp ứng nhất quán của người mẹ cuối cùng đã cho phép sự giao tiếp biểu đạt của trẻ trở nên có chủ đích. Jean Van Dyck, sinh năm 1986, nói: "Trong khi đáp ứng với trẻ mù điếc, chúng ta hướng đến việc phát triển ở trẻ cảm giác rất quan trọng về sự thông thạo và tự tin. Trẻ nên có cảm giác mình không phải là kẻ may mắn có được môi trường đó, mà ngược lại, trẻ phải biết rằng trẻ có khả năng để điều khiển và gây ảnh hưởng đến môi trường. Trẻ mù điếc không nhất thiết sử dụng khuôn mặt hoặc giọng nói để giao tiếp. Thay vào đó, chúng ta gần như cần tập trung toàn bộ vào cơ thể, đặc biệt là đôi bàn tay của mình để hiểu về chúng và kết nối với chúng một cách có ý nghĩa. Như chúng tôi đã nói ở chương 2, trẻ nhỏ bị mù điển hình không mỉm cười nhiều như trẻ sáng bởi vì chúng thiếu sự thôi thúc thị giác. Trẻ mù thường biểu lộ niềm vui qua những cử động của đôi bàn tay. Vì thế, để thích ứng, chúng ta cần phải nhận biết chính xác hơn đôi bàn tay của trẻ đang làm gì. Vị trí thể chất của chúng ta trong mối quan hệ với trẻ mù điếc cũng rất quan trọng. Một vị trí tốt sẽ cho phép chúng ta hòa mình vào những gì trẻ đang giao tiếp qua những cử động của cơ thể và bàn tay. Sự thay đổi của trương lực cơ, hơi thở và những biểu hiện nét mặt tinh tế. Vị trí càng đặc biệt quan trọng khi giao tiếp với trẻ mù điếc có những khuyết tật khác kèm theo. Tất cả trẻ em phải cảm thấy an toàn, thoải mái và có khả năng di chuyển một cách tự do nhất. Tóm lại là bất cứ phương tiện giao tiếp nào trẻ sử dụng, cử chỉ điệu bộ, cách chuyển động cơ thể, ngôn ngữ ký hiệu, thị giác hoặc xúc giác, chữ Braille, bản giao tiếp hoặc bản thời khóa biểu, bằng đồ vật. Chúng ta cần đảm bảo chúng ta có kỹ năng sử dụng những phương thức giao tiếp của trẻ để đáp ứng thích hợp. Một khi chúng ta đã trở nên có ý thức về những cố gắng của trẻ để giao tiếp, thì sau đó quan trọng là phải đáp ứng ngay theo phương thức và mức độ mà trẻ có thể hiểu được. Tương tác lẫn nhau không chỉ dẫn. Gần như tất cả các hoạt động trẻ can dự vào đều cho một cơ hội để tương tác. Mỗi khi trẻ bắt đầu một hoạt động, chúng ta phải nghĩ làm sao mình có thể chia sẻ hoạt động này với trẻ. Thật không may là giáo viên định hướng rất nhiều hoạt động cho trẻ. Bàn tay của trẻ bị nắm giữ khi trèo lên cầu thang. Trẻ được cô đưa tới một hoạt động hoặc cô xúc cho trẻ ăn. Thay vì lôi, kéo hoặc sử dụng những hình thức chỉ dẫn khác, bạn có thể đi, chạy, nhảy cùng với trẻ hoặc mỗi người một lượt thực hiện một nhiệm vụ hoặc cùng ăn. Sự chia sẻ các hoạt động một cách tự nhiên này tạo cho trẻ nhiều cơ hội học tập. Nó dạy cho trẻ biết rằng trẻ không chỉ có một mình và trẻ làm những thứ giống người khác. Nó cung cấp cho trẻ những cách nhìn nhận thế giới mới mẻ. Nó cho trẻ cơ hội để thực hành sự luân phiên, nền tảng của sự giao tiếp, và nó mở ra nhiều cơ hội cho sự hội thoại mỗi ngày. Sự tương tác hiệu quả không phải chỉ cần được thúc đẩy giữa trẻ và giáo viên hoặc phụ huynh, mà còn giữa trẻ mù điếc và các bạn cùng tuổi. Sự tham gia của các bạn cùng tuổi, kể cả khuyết tật và không khuyết tật, trong những hoạt động có thể tăng cường đáng kể ham muốn giao tiếp của một trẻ cụ thể. Michael là cậu bé 5 tuổi, thích đồ chơi Jack in the Box. Jack in the Box là một thứ đồ chơi dành cho trẻ em mà bên ngoài là một cái hộp có một tay quay. Khi quay được bật, nó sẽ phát ra một giai điệu, thường là bài Bob Goes the Whistle. Vào cuối giai điệu sẽ có một bất ngờ. Nắp bật mở và thường một con số hoặc là một chú hề bật ra khỏi hộp. Một số Jack in the Box mở tại thời điểm ngẫu nhiên khi quay làm mọi người giật mình sẽ hiệu quả hơn. Michael bị điếc sau cả hai tai, bại não nặng và mù hợp pháp. Học hội nhập. Tại một trường mẫu giáo bình thường vào buổi sáng, cậu thực sự thích Jack in the Box khi được cô giáo kích hoạt đồ chơi. Em bật cười và yêu cầu nữa bằng cách nhìn từ cái hộp sang giáo viên. Đôi khi, em vụng về đưa cánh tay về phía tay cầm, nhưng vẫn không thành công cho đến khi các bạn khác tập trung lại xung quanh để xem Michael thể hiện khả năng của mình. Cậu nhìn các bạn xung quanh mình và vươn tay ra xa nhất mà cậu có thể, chạm thực sự vào tay cầm và di chuyển nó. Điều này làm những trẻ khác thực sự thích thú theo một cách hết sức tự nhiên của trẻ nhỏ. Sam, 4 tuổi, thích gõ đồ chơi trên sàn nhà. Mọi người thường để em chơi một mình. Một ngày nọ, bố Sam để ý thấy Sam cầm một miếng từ bộ Lego đang gõ lên sàn và ông quyết định tham gia chơi với con mình. Anh tìm một miếng khác, ngồi xuống bên cạnh con và bắt đầu gõ theo nhịp của Sam. Sam dừng lại, sau đó tiếp tục gõ. Bố bắt chước con làm lại. Sự tương tác như vậy đôi lúc xảy ra. Sau nhiều đợt, Sam thay đổi vị trí cơ thể để đối diện trực tiếp hơn với bố. Cậu cố gõ theo một kiểu khác và bố cũng bắt chước lặp lại. Lần này Sam cười lớn. Trò chơi như vậy giữa bố và con trai đã trở thành thứ khiến Sam trông ngóng vào buổi tối sau giờ ăn. Sau ít tháng, trò chơi phát triển thành cuộc hội thoại phức tạp hơn. Sam bắt đầu bắt chước những nhịp điệu đơn giản của bố. Sau đó, họ bắt đầu sử dụng Lego để xây dựng hình khối theo lượt, có cộng tác với nhau. Môi trường vật lý được sắp xếp tốt cũng khuyến khích sự trao đổi. Ngồi theo vòng tròn gần nhau, mặt đối mặt, theo vị trí mà người khác có thể dễ dàng tiếp xúc bằng mắt hoặc bằng xúc giác, có thể tạo ra sự tương tác lẫn nhau. Trẻ mù điếc có thể cần ta giúp đỡ để nhận ra có ai đó ở gần và có thể tương tác được. Lựa chọn các cơ hội và nhu cầu. Trẻ mù điếc phải cảm nhận được nhu cầu khởi xướng giao tiếp, trong khi nỗ lực giúp cho cuộc sống của người mù điếc hoặc của bản thân chúng ta dễ dàng hơn. Ta thường bỏ qua nhu cầu này. Các vật dụng, quần áo, thức ăn thường xuất hiện một cách kỳ diệu mà chúng ta không hỏi trẻ hoặc cho trẻ có cơ hội lựa chọn. Khi chúng ta đã biết nhiều hơn về trẻ, chúng ta có thể đoán được những nhu cầu của họ và đáp ứng chúng trước khi trẻ nhận ra rằng trẻ thậm chí có nhu cầu. Do vậy, điều quan trọng cần nhớ là phải cho trẻ những lựa chọn và cho phép các cơ hội lựa chọn tự nhiên nảy sinh trong hoàn cảnh của các hoạt động hàng ngày một cách mềm dẻo. Trẻ đã có lựa chọn rồi. Để khuyến khích sự lựa chọn, chúng ta phải thừa nhận trẻ mù điếc đã có lựa chọn rồi và có quyền được lựa chọn. Ví dụ, phần lớn cha mẹ và giáo viên có thể nói cho bạn biết những thức ăn nào một đứa trẻ thích hơn. Tuy vậy, các sở thích về thức ăn cụ thể của trẻ thường bị bỏ qua. Giờ ăn là thời điểm thích hợp để đứa trẻ học cách giao tiếp về sự lựa chọn. Có những tình huống đa dạng khác nhau cho phép trẻ lựa chọn, ví dụ như giờ vui chơi, giờ nghệ thuật, các thói quen khác và những thời điểm đặc biệt. Tôn trọng những lựa chọn trẻ đã có là cách tốt nhất để dạy trẻ kỹ năng lựa chọn. Trẻ có thể lựa chọn ăn hoặc không ăn một thức ăn nào đó khi được đưa ra, hoặc chọn ăn một món thích hơn khi có hơn một loại thức ăn được đưa ra. Nhiều cơ hội lựa chọn. Mỗi ngày đều có vô số những cơ hội cho sự lựa chọn. Trẻ mù điếc có thể chọn quần áo để mặc, thức ăn để ăn và người hoặc đồ vật để chơi cùng. Trẻ lớn hơn có thể chọn các hoạt động mang tính xã hội, loại thể thao và những tài liệu để đọc. Chúng ta có thể đưa lựa chọn cho trẻ như thế nào, đặc biệt là những trẻ có các kỹ năng giao tiếp hạn chế. Chúng ta cần đưa ra những lựa chọn theo cách để trẻ dễ hiểu. Một số trẻ sẽ hiểu được một câu nói hoặc một câu ra dấu như "con thích ăn mận hay ăn lê". Những trẻ khác sẽ cần đến sự hỗ trợ của biểu tượng đồ vật, hình ảnh, hoạt động thực sự hoặc đồ vật. Nhiều trẻ sẽ cần hỗ trợ để hiểu lựa chọn là gì. Ví dụ, để hai thức uống được đựng trong hai cốc khác nhau trên bàn sẽ cho trẻ một tín hiệu hữu ích. Ngoài ra, trẻ có thể cần được ngửi và nếm thức uống trong mỗi cốc để đảm bảo là chúng khác nhau. Chúng ta cũng cần cho trẻ những lựa chọn định tính hơn. Ví dụ, ai là người trẻ muốn làm việc hoặc chơi cùng. Trẻ sẽ chỉ ra những lựa chọn của mình theo nhiều cách khác nhau, bằng động tác chỉ, sờ vào, vươn tới, ánh mắt, cầm, nắm, ra dấu, nói, cười hoặc quay đi. Giáo viên có thể làm gì? Giáo viên có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để tạo ra ham muốn và nhu cầu giao tiếp ở trẻ. Làm cho trẻ nhận biết về những lựa chọn, sở thích, quan sát của chính bạn. Sử dụng thao tác chỉ ngón tay thường xuyên hoặc có thể cùng sờ, chạm, bàn tay bạn đặt nhẹ nhàng dưới những ngón tay của trẻ và sử dụng nét mặt, ngôn ngữ để chuyển tải niềm vui thích trong khi trò chuyện về những nhu cầu và ý tưởng của chính bạn. Cố ý tạo ra những hoạt động chưa hoàn thiện, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện điều này trên tinh thần vui chơi. Những hình khối hoặc miếng ghép bị mất vài miếng, bàn ăn được xếp đĩa, muỗng, nĩa nhưng thiếu cốc, thiếu một chiếc bao tay hoặc một chiếc tất thay vì đủ hai chiếc sẽ tạo ra những tình huống khuyến khích sự giao tiếp. Đưa một lượng nhỏ thứ trẻ mong muốn, ví dụ bim bim, nước trái cây, để trẻ sẽ yêu cầu thêm nữa. Tạm dừng một hoạt động yêu thích như đung đưa, nhảy hoặc nghe nhạc để khuyến khích trẻ yêu cầu thêm nữa. Ban đầu, hãy xem bất cứ nỗ lực nào của trẻ như là một yêu cầu có chủ định. Sau này, trẻ có thể học thêm những cách hỏi trừu tượng hơn để yêu cầu hoạt động yêu thích. Ngừng lại một chút khi các hoạt động hàng ngày đang diễn ra và đợi trẻ tự mình tiếp tục. Bước về phía lớp học với lấy sữa trong tủ lạnh hoặc mặc áo sơ mi đều có thể là những cơ hội để trẻ tham gia và giao tiếp. Cố ý làm sai một thứ gì đó mà trẻ có thể nhận ra, ví dụ như đi giày trước khi đi tất, giúp trẻ mặc áo khoác ngược hoặc bắt đầu dẫn trẻ đi sai đường tới phòng tập thể dục trong khi trẻ đã hình thành được một số thói quen hàng ngày. Chọn những hoạt động đòi hỏi sự hỗ trợ, ví dụ như thuyền đung đưa làm trẻ không thể tự đung đưa, đồ chơi phải lên dây hoặc máy tính. Thường xuyên nhờ trẻ giúp đỡ, nhờ trẻ chuyển một thứ gì đó vào giờ ăn, lấy giùm bạn áo khoác hoặc lấy giùm quyển sách bạn không thể với tới. Bằng cách làm như vậy, bạn làm mẫu cho trẻ thấy cách sử dụng giao tiếp để chuyển tải một nhu cầu đến người khác. Bất cứ kỹ thuật nào cũng sẽ khuyến khích trẻ mù điếc khởi xướng giao tiếp, nhưng quan trọng là phải sử dụng chúng vừa phải. Vì việc quá lạm dụng cũng có thể gây ra sự buồn chán. Mục đích là tạo ra một nhu cầu giao tiếp tự nhiên và trao cho trẻ cảm giác về sức mạnh của giao tiếp. Lợi ích của sự lựa chọn. Các cơ hội lựa chọn có thể khuyến khích giao tiếp, tăng cường lòng tự trọng của trẻ và cổ vũ sự tự tin và cảm giác về quyền cá nhân. Nó cũng dạy trẻ kết quả tự nhiên từ những lựa chọn của một người. Đưa ra các lựa chọn không chỉ cho trẻ cơ hội giao tiếp mà còn cho giáo viên cơ hội để làm mẫu và mở rộng ngôn ngữ và tham gia vào cuộc hội thoại. Ồ, con muốn quả bóng màu đỏ. Con có muốn chơi với bóng không? Cô cũng thích quả bóng đỏ. Giáo viên và người chăm sóc cũng có thể thực hiện những lựa chọn của mình một cách rõ ràng trong suốt các hoạt động mỗi ngày. Ví dụ như khi làm việc, khi ăn, khi chơi và khi cùng nhau di chuyển trong môi trường. Khi trẻ đã hiểu thế nào là lựa chọn, trẻ sẽ sử dụng nó như một bước đệm vững chắc để phát triển ngôn ngữ. Sự lựa chọn cũng có thể được tạo ra bằng những cách trừu tượng hơn. Sử dụng tranh ảnh, các biểu tượng xúc giác, ngôn ngữ ký hiệu, lời nói, chữ in và chữ Braille. bù đắp cho sự mất mát giác quan. Trong tất cả các giác quan của chúng ta, hai giác quan từ xa là thính giác và thị giác cung cấp cho con người hầu hết những thông tin có ích và quan trọng. Người mù điếc bị hạn chế tối đa các cơ hội để tiếp cận thông tin. Do vậy, việc tạo cơ hội để trẻ tiếp cận với những bối cảnh chứa đựng khả năng giao tiếp là rất quan trọng. Bối cảnh ở đây bao gồm cả môi trường xã hội, môi trường vật lý và tất cả những yếu tố khác kích thích sự giao tiếp. Bối cảnh ở đây tương đương với môi trường và bao gồm cả những yếu tố vật lý và con người. Yếu tố vật lý, một yếu tố thường bị bỏ qua trong việc giúp trẻ mù điếc phát triển các kỹ năng giao tiếp tốt, đó là môi trường vật lý. Điều quan trọng là phải cung cấp một môi trường an toàn, dễ đoán biết, dễ tiếp cận và thú vị. Chúng ta sẽ thảo luận những yêu cầu cụ thể của một môi trường như vậy sau khi xem xét tất cả các yếu tố xã hội. Yếu tố xã hội, ngoài suy nghĩ trẻ tương tác với thế giới vật lý như thế nào, chúng ta cũng cần nghĩ đến môi trường xã hội và việc nó có thể giúp bù lại sự mất mát cảm giác cho trẻ ra sao. Chúng ta cần xem xét cách thức trẻ kết nối với thế giới xung quanh thế nào. Những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta nghĩ về những kết nối này. Làm thế nào để những người trong môi trường của trẻ có thể giao tiếp với trẻ theo phương thức giao tiếp của chính trẻ? Hình thức giao tiếp thông dụng là một trong những nền tảng của tương tác xã hội. Suy nghĩ đương đại về văn hóa điếc phản ánh sự nhận thức rõ ràng rằng con người cần một loại ngôn ngữ thông dụng để cảm thấy thoải mái trong xã hội. Và theo cách này, thế giới điếc cũng tương tự như những nhóm văn hóa nhỏ khác. Là những nhà giáo dục, chúng ta phải tạo ra càng nhiều cơ hội càng tốt để người mù điếc tương tác thoải mái với những người khác theo phương thức tự nhiên nhất của chính mình. Trong những tình huống tốt nhất, đó phải là những người mà trẻ có thể tạo dựng những mối quan hệ cá nhân lâu dài, nghĩa là với bất kỳ người nào trẻ được học hoặc thường xuyên tương tác. Người mù điếc cần thành thạo những phương thức có thể tạo ra những cơ hội tốt nhất để biểu đạt bản thân và thấu hiểu người khác. Đặc biệt, chúng ta cần xem xét sự dễ chịu mà một nhân viên chương trình giáo dục giao tiếp với một cá nhân trẻ mù điếc. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong việc lập kế hoạch bất cứ chương trình giáo dục nào cho trẻ mù điếc. Chúng ta cũng cần nhận ra rằng tật mù điếc có tỷ lệ mắc phải rất nhỏ trong xã hội và chỉ có một vài người sáng mắt và thính tai liên quan học chữ Braille và ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp thành thạo. Vì thế, là những nhà giáo dục, chúng ta có trách nhiệm dạy trẻ các chiến lược giao tiếp hiệu quả nhất trong thế giới của người thính tai, sáng mắt, để khi rời xa trường học hoặc tổ ấm của mình, họ không bị tách biệt. Trẻ có cách nào cố định để nhận dạng những người trong môi trường của mình không? Những trẻ có thể nhìn và nghe nhận dạng người bằng mắt và tên. Tất cả những người có ý nghĩa trong cuộc sống của một trẻ mù điếc nên biết ký hiệu tên của trẻ và có ký hiệu tên của riêng mình. Một số trẻ sẽ cần đến những dấu hiệu khác, ví dụ, được cho phép chạm vào những nét dễ phân biệt của người khác, kính, trang sức, tóc, râu, mỗi lần tiếp xúc. Các ký hiệu tên cũng được sử dụng khi giới thiệu hoặc đề cập đến trẻ. Nếu trẻ cùng học với bạn không có ký hiệu tên, thì phải nghĩ ra ngay cho trẻ một cái tên và sử dụng nhất quán mỗi khi giới thiệu về trẻ. Một ký hiệu tên tốt nên đủ dễ để trẻ có thể thực hiện và liên quan đến một đặc điểm dễ phân biệt nhất của trẻ. Ví dụ, nếu Johnny đeo kính, thì ký hiệu tên của cậu có thể là một cái vỗ nhẹ của bàn tay lên thái dương. Khi một người mù điếc đang tham gia vào một hoạt động hoặc thảo luận nhóm, giáo viên hoặc người thông dịch cần nhận diện tất cả những người tham gia ngay từ đầu và sau đó là mỗi cá nhân khi họ đang nói hoặc ra dấu. Người sáng mắt có thể nhìn thấy những người đi vào hoặc đi ra khỏi nhóm, nhưng người mù điếc sẽ cần được cung cấp những thông tin này để có cảm giác đang kết nối với thế giới xung quanh. Liệu trẻ có cách nào để biết những người khác đang làm gì, đang nói gì, đang cảm thấy gì và họ có cách nào để biết một trẻ mù điếc đang làm gì, nói gì và cảm thấy gì? Những trẻ sáng mắt và thính tai có thể dùng mắt kiểm tra những gì người khác đang làm, nghe lỏm điều đang được đề cập xung quanh họ. Điều này không xảy ra với trẻ mù điếc. Trẻ nhỏ mù điếc và những trẻ chưa có ngôn ngữ sẽ cần được sử dụng xúc giác hoặc nhìn thật gần để tiếp cận với những hoạt động của người khác. Điều này có thể thực hiện một cách không chính thức khi đang đi ngang qua phòng và gặp một người bạn hoặc cô giáo. Điều này nên được thực hiện một cách nghi thức hơn mỗi khi có hoạt động nhóm. Người lớn có thể dẫn một trẻ mù đi xung quanh vòng tròn để chạm vào tất cả những người tham gia trước khi hoạt động bắt đầu và có thể ở vị trí để có thể tiếp cận với những gì người khác đang làm trong suốt hoạt động. Ví dụ, một trẻ có thể được mời đặt tay lên máy trộn khi một trẻ khác đang bấm nút, hoặc được mời chạm vào cuốn họng của giáo viên khi giáo viên nuốt thức ăn suốt bữa ăn trưa. Một trẻ mù điếc lớn hơn và có khả năng sử dụng ngôn ngữ chính thức có thể được cung cấp thông tin về những hoạt động của người khác thông qua ngôn ngữ. Những người thông dịch cho trẻ điếc thường chỉ thông dịch những gì được nói ra. Giáo viên, người thông dịch và người can thiệp cho trẻ mù điếc phải thông dịch cả những hành động và lời nói. Người này có trách nhiệm thông dịch toàn bộ bối cảnh nơi sự giao tiếp đang diễn ra. Trẻ em không chỉ phát tín hiệu đối với những hoạt động của người khác, mà còn về trạng thái cảm xúc của họ. Thị giác và thính giác giúp nhận biết nét mặt, ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu giọng nói. Trẻ thiếu thị giác và thính giác sẽ cần giúp đỡ để trở nên có ý thức hơn về tình cảm của những người xung quanh mình. Bạn có thể hỗ trợ trẻ bằng cách cho trẻ chạm vào mặt những người đang cười hoặc nhăn nhó, hoặc trẻ có thể chạm vào vai khi họ đang cười lớn. Trẻ đã có ngôn ngữ có thể được diễn đạt bằng lời về cảm xúc của người khác. Một người am hiểu về trẻ mù điếc sẽ thường giúp những người xung quanh hiểu trẻ đang cảm thấy gì, đang nói gì, hoặc cố gắng nói gì, hoặc đang làm gì. Ví dụ, một trẻ mù điếc có thể vươn tay ra chạm vào mặt của một bạn sáng mắt và thính tai học cùng lớp. Nếu không được giáo viên giải thích, trẻ cùng lớp có thể tức giận hoặc sợ sệt. Trong tình huống như vậy, người am hiểu trẻ mù điếc có thể nói: "Bạn ấy muốn chạm vào mặt của em để biết có phải em đang cười không, vì bạn ấy không thể nhìn nên đó là cách để bạn ấy nói về điều mà em đang cảm nhận." Liệu trẻ có nhiều đối tác giao tiếp và nhiều cơ hội để hình thành mối quan hệ lâu dài? Trẻ sáng mắt và thính tai có thể dễ dàng giao tiếp với nhiều người quen thuộc và không quen thuộc. Chúng có thể lựa chọn ai để tiếp cận vì có thể nhìn thấy những người xung quanh mình. Chúng có thể nghe lỏm những câu chuyện có thể khêu gợi sự quan tâm của chúng. Trẻ sáng mắt và thính tai cũng cho rằng đối tác giao tiếp của mình có khả năng hiểu và nói theo cách có thể làm trẻ hiểu được. Là một trẻ mù điếc theo nhiều cách giống như một người bị bịt mắt, bị lạc vào một nước khác nơi bạn không biết ngôn ngữ của họ. Nếu bạn đặt mình vào tình huống giống như vậy, bạn có thể thấy sự lựa chọn các đối tác giao tiếp của bạn phụ thuộc vào lòng tốt của người khác. Bạn sẽ gần như phải bám víu người bạn đồng hành, người mà bạn có thể chia sẻ ngôn ngữ thông dụng. Cung cấp cho trẻ mù điếc những cơ hội để giao tiếp với nhiều người là một thách thức lớn đòi hỏi sự cam kết và tài khéo léo của tất cả những người quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Những người này cần giúp những người khác hiểu và quan tâm đến trẻ mù điếc. Họ cũng cần cung cấp cho người mù điếc những phương tiện để kết nối với các đối tác giao tiếp đa dạng. Bạn cùng phòng của Vivian là người điếc. Ở nhà, em có thể dễ dàng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ, ASL, để hội thoại về những sự kiện trong ngày, về cảm giác, niềm hy vọng của em, về tương lai. Tuy nhiên, ở nơi làm việc, em phải dựa vào sổ ghi chép và cử chỉ điệu bộ để giao tiếp vì bạn làm không biết ra dấu. Trong tình huống như vậy, em chỉ giao tiếp được những yêu cầu và nhận định đơn giản. Cả hai dạng giao tiếp trên đều rất cần thiết để em có một cuộc sống tròn trịa. Điều này tạo ra một điểm quan trọng về các mức độ quan hệ khác nhau. Điều cần thiết là phải giao tiếp những nhu cầu cơ bản, nhưng quan trọng hơn là phải có khả năng biểu đạt những suy nghĩ và ý tưởng theo những cách tự nhiên nhất. Tiếp xúc với nhiều người khác nhau sẽ cho thêm cơ hội để trẻ mù điếc phát triển và biểu đạt nhân cách của mình. Có nhiều người bạn khác nhau sẽ mang các yếu tố khác nhau đến cho bản thân chúng ta. Điều này hoàn toàn đúng với một người mù điếc. Khuyến khích sự trao đổi và chào hỏi với người khác trong môi trường và trong hoạt động hàng ngày sẽ thúc đẩy sự tương tác. Mỗi ngày, chúng ta tương tác với các giáo viên khác, nhà trị liệu, thư ký, nhà quản lý, người hỗ trợ và người chăm sóc. Nếu đứa trẻ mù điếc không có ý thức về những người này và được khuyến khích để tương tác với họ, thì gần như chúng không tồn tại. John tham gia trong một lớp giáo dục đặc biệt ở trường công lập. Cậu bé mất thính lực nặng, nhìn kém và có các kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu ban đầu. Cậu cũng mới chỉ bắt đầu hiểu khái niệm về tên. Cậu biết cô giáo của mình là cô Rebecca và hai hoặc ba học sinh khác trong lớp của mình. Cô Rebecca đã hình thành được thói quen buổi sáng cho John. Và mỗi buổi sáng sau khi John đến trường, cậu bé và cô Rebecca đến chào 4 hoặc 5 người làm việc ở trường, thư ký, hiệu trưởng, y tá, đầu bếp và bảo mẫu. Ban đầu, lời chào mang tính lễ nghi, cô Rebecca sẽ nói dấu: "Xin chào Carol, anh thế nào?" Và người thư ký sẽ ra dấu đáp lại: "Chào Rebecca, tôi khỏe, em thì thế nào, John?" Cô Rebecca giúp John đáp lại. Sau khi John đã quen với những thói quen này và bắt đầu biết các ký hiệu tên những người cậu gặp gỡ, cô Rebecca và những người khác bắt đầu giới thiệu những chủ đề chào hỏi khác. "Ngày hôm nay thật đẹp, đúng không?" Và chỉ ra ngoài trời, hoặc "Con thích cái áo sơ mi mới của cô Rebecca ạ." À. Để Rebecca có thể đáp lại: "Cảm ơn, màu đỏ là màu cô yêu thích mà." Qua một năm học, đầu bếp cũng biết về John nhiều hơn và đã tham gia lớp ngôn ngữ ký hiệu để có thể dễ dàng trò chuyện với John. Môi trường vật lý cần được tổ chức tốt như thế nào để bù lại việc mất cảm giác? Chúng ta không chỉ nghĩ về môi trường xã hội của trẻ mù điếc, mà còn phải biết sắp xếp môi trường vật lý sao cho giảm thiểu những khó khăn về cảm giác và phát huy tối đa giao tiếp của trẻ. Thị giác. Phần lớn người mù điếc vẫn còn chút thị giác và thính giác. Do vậy, điều quan trọng là phải tìm cách để điều chỉnh môi trường sao cho tối đa hóa các cơ hội đạt được thông tin bằng thị giác. Trước hết, bạn phải bảo đảm ánh sáng thích hợp. Loại ánh sáng cho mỗi trẻ sẽ thay đổi phụ thuộc vào tình trạng mắt cụ thể của họ. Ví dụ, một trẻ bị khuyết mắt, có kẽ hở trong mắt sẽ không thích hợp để nhìn ánh sáng chói hoặc ánh sáng trực tiếp, trong khi một trẻ bị cận thị lại có thể cần loại ánh sáng này. Như một quy luật chung, ánh sáng tự nhiên là lý tưởng nhất. Cần chọn loại rèm cửa có thể giảm độ chói và loại bỏ được việc phản chiếu lên các bề mặt. Độ tương phản cũng cần được quan tâm khi điều chỉnh môi trường và những dụng cụ dạy học. Điều này cũng có thể thực hiện dễ dàng mà không tốn kém. Nếu tấm trải sàn có màu sáng, hãy chọn đồ đạc có màu tối để giúp chúng tách bạch trong căn phòng. Bề mặt màu tối trên bảng sẽ làm vật dụng nổi bật lên. Sơn màu cửa tương phản với màu tường sẽ tạo ra tín hiệu thị giác. Sử dụng loại băng keo tương phản với nút bật công tắc đèn sẽ giúp cho vị trí này dễ được định vị. Và việc sơn các mép của bậc cầu thang sẽ dễ được phát hiện và an toàn cho trẻ. Bạn cũng có thể sử dụng loại bút dạ có ngòi mực đậm và viết trên giấy màu trắng để làm nổi rõ hình ảnh, chữ viết. Dù bạn đang ra dấu hay đang nói, thì bạn cũng phải chú ý đến vị trí của bạn và khoảng cách giữa bạn với người mù điếc. Ví dụ, một học sinh bị viêm võng mạc sắc tố, loại bệnh liên quan đến hội chứng Usher, sẽ bị giảm thị trường. Ra dấu ở khoảng cách xa sẽ cho phép trẻ nhìn thấy toàn bộ ký hiệu. Ngược lại, trẻ bị cận thị nặng có thể cần ra dấu ở khoảng cách gần. Tốc độ ra dấu cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng trẻ nhìn, tín hiệu giao tiếp của bạn, xử lý những gì bạn đang nói và lên kế hoạch đáp ứng. Với nhiều học sinh, việc giảm các yếu tố làm mất tập trung thị giác trong môi trường sẽ cho phép tập trung chú ý tốt hơn. Thính giác. Phần lớn chúng ta không gặp vấn đề khi trò chuyện cùng lúc TV đang mở. Chúng ta bỏ qua tiếng tích tắc của đồng hồ hoặc giao thông bên ngoài. Khả năng thanh lọc những âm thanh chúng ta muốn hoặc cần nghe trong vô số âm thanh khác nhau là một kỹ năng học được, nhưng lại là kỹ năng mà nhiều trẻ mù điếc chưa thể đạt được. Đối với những trẻ này, chẳng có sự khác nhau nào giữa âm thanh nền và âm thanh cận nền. Khó khăn này còn nhân lên ở những trẻ đeo máy trợ thính, khi sự phóng đại tất cả âm thanh càng làm cho việc phân loại âm thanh nền càng trở nên khó khăn hơn. Với một người khiếm thính, điều quan trọng là phải loại bỏ tất cả những âm thanh nền không cần thiết để trẻ có thể sử dụng tốt nhất phần thính giác còn lại và học chú ý vào lời nói hoặc những âm thanh quan trọng khác. Những tiếng ồn lớp học nói chung, tiếng người nói và những âm thanh không cần thiết khác như radio, tất cả có thể làm sao nhãng khả năng của người mù điếc trong việc giải mã lời nói hoặc sử dụng những thông tin thính giác. Ngoài ra, việc kiểm soát âm thanh trong phòng có thể giảm đáng kể lượng tiếng ồn xung quanh mà đứa trẻ phải chịu đựng. Điều này có thể giải quyết đơn giản với gạch chống ồn và thảm vải và bằng cách chêm thêm miếng đệm cho chân ghế ngồi. Các môi trường cụ thể, ví dụ như nhà hàng, phòng thể dục, các phòng không có nệm lót sàn, có thể gây khó khăn cho những trẻ khiếm thính. Một số tiếng ồn nền rất khó kiểm soát, đặc biệt là với những lớp học có từ 20 học sinh trở lên. Vì thế, Điều quan trọng là phải tìm cách giảm những âm thanh không cần thiết trong môi trường. Ví dụ, việc sử dụng hệ thống FM trong lớp học sẽ giảm đáng kể sự gây nhiễu từ chiếc ghế dịch chuyển, cửa đóng và những tiếng nói chuyện qua lại. Sử dụng những tín hiệu xúc giác và thị giác và ngôn ngữ ký hiệu để tập trung chú ý có thể giúp sự giao tiếp của bạn trong những tình huống này hiệu quả hơn.
Xúc giác. Đối với nhiều trẻ mù điếc, dữ liệu xúc giác sẽ là cách chủ yếu để tiếp nhận thông tin. Mỗi lần tương tác với một trẻ như vậy, chúng ta cần nghĩ về cách có thể cung cấp nhiều thông tin xúc giác hơn. Trong khi lượng giá môi trường xúc giác, chúng ta phải cân nhắc thứ tự, tính nhất quán và sở thích. Càng nhiều càng tốt, các môi trường quen thuộc như lớp học và nhà ở của trẻ cần được sắp xếp, có thứ tự và nhất quán để trẻ có thể cảm nhận tốt môi trường xung quanh của mình và như vậy sẽ thấy an toàn. Ví dụ như, nếu trẻ có thể độc lập xác định vị trí của tách uống nước ở cùng một vị trí hàng ngày, trẻ cũng sẽ cảm giác tự tin. Trẻ cũng sẽ học được tính bất biến của vật và chức năng của chúng. Một môi trường có trật tự sẽ giúp trẻ học được các kỹ năng định hướng và di chuyển và cuối cùng làm cho sự độc lập được tăng lên. Những điểm mốc xúc giác và những nơi đặt để đồ đạc có tính toán sẽ làm cho trẻ có cảm giác an toàn và sẽ xây dựng được sự tự tin, cho phép trẻ thực hành những kỹ năng di chuyển cơ bản. Trẻ sau đó sẽ có thể sử dụng những kỹ năng này trong những môi trường ít quen thuộc hơn. Khả năng di chuyển tự do của trẻ cũng sẽ tăng cường các cơ hội phát triển nhận thức khi trẻ ngày càng trở nên tò mò hơn và nhận biết nhiều hơn về thế giới. Những điểm mốc xúc giác và hoặc thính giác cũng sẽ làm cho môi trường dễ tiếp cận hơn với trẻ. Đây là một số gợi ý. Dán nhãn lên mỗi chiếc móc áo khoác của trẻ và của cô giáo, cũng như những vật dụng khác như ghế, bàn và những vật dụng cá nhân khác bằng những vật làm dấu có chất liệu xúc giác dễ phân biệt. Ví dụ, một miếng lông hoặc nỉ hoặc giấy có chữ pre và hoặc những cái tên bằng chữ pre nếu kỹ năng xúc giác của trẻ đã thực sự thể hiện được. Làm dấu lối vào phòng nơi một hoạt động đặc biệt xảy ra bằng một đồ vật liên quan đến thời khóa biểu bằng đồ vật của trẻ. Dán nhãn lên cửa tủ bằng cách sử dụng một vật mẫu có trong tủ của trẻ. Sử dụng loại thảm sàn dễ phân biệt để phân chia các vùng hoạt động trong phòng hoặc ở nhà. Mọi người có thể thường xuyên sử dụng mắt để đánh giá môi trường có thú vị hay không. Khi chúng ta nghĩ về môi trường cho một người mù điếc, cũng cần nghĩ xem liệu có gây hứng thú cho việc sử dụng đôi tay. Có những đồ vật, chất liệu khác nhau với các bộ phận có thể tháo ráp, các hình dạng khác nhau và những đồ vật có ý nghĩa với trẻ không? Những thứ này có sẵn trong tầm tay khi trẻ đang chơi tự do không? Môi trường có được sắp xếp theo cách trẻ có thể tìm được một vật cho cảm giác xúc giác thú vị khi trẻ thích không? Có những đồ vật mới để trẻ có thể khám phá thường xuyên không? Trẻ có thể khám phá an toàn trong những môi trường có cấu trúc và phán đoán được. Phát triển những sở thích cá nhân và sự tò mò ngược lại sẽ giúp mở rộng ham muốn giao tiếp của trẻ và cho trẻ mở rộng thêm nhiều chủ đề giao tiếp. Vật dụng và phương pháp. Khi chúng ta lựa chọn và lập kế hoạch các hoạt động cá nhân của một trẻ mù điếc, chúng ta cần đảm bảo các hoạt động này có thể tiếp cận được. Cần trả lời những câu hỏi sau. Hoạt động này có ý nghĩa với một trẻ bị mất cảm giác đặc biệt và kèm theo những khuyết tật khác không? Điều gì có ý nghĩa với một trẻ mù điếc mà không có ý nghĩa với trẻ sáng mắt và thính tai khác? Ý nghĩa sẽ được xây dựng dần dần. Một trẻ nhỏ sẽ tạo dựng ý nghĩa từ việc kết nối những kinh nghiệm của chính trẻ và bắt đầu từ kinh nghiệm về chính cơ thể của mình. Ví dụ, một trẻ sáng mắt có thể nhìn thấy được sự kết nối giữa cơ thể của mình và cơ thể của người khác rất sớm. Từ đó bắt đầu hình thành khái niệm về tôi và bạn. Có ý niệm về những gì cơ thể có thể làm. Trẻ có thể xem những người khác hành động trên đồ vật như thế nào và bắt đầu hình thành ý tưởng về việc những đồ vật đó được sử dụng như thế nào. Cái gì có gai như thế mà lại được dùng để chải tóc? Cái gì có tay cầm và có vòi được dùng để rót? Vì trẻ mù hoặc trẻ nhìn kém hoặc nghe kém không có cơ hội tự nhiên để tạo ra những liên kết và những hoạt động có thể tạo ra những cơ hội có ý nghĩa cho chúng, nên những hoạt động cụ thể liên quan đến các kinh nghiệm trực tiếp và được kết nối với những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như ăn, mặc, tắm và chơi phải có ý nghĩa đối với trẻ mù điếc. Các hoạt động lựa chọn trên tối đa hóa các cơ hội của trẻ để xây dựng các khái niệm và nảy sinh ý nghĩa về thế giới. Điều cần thiết là trẻ mù điếc học ngôn ngữ thông qua các trải nghiệm đa dạng của cuộc sống thực tế trong các môi trường tự nhiên. Mỗi hoàn cảnh của từng trẻ cần phải được cân nhắc riêng biệt. Nếu một trẻ mù điếc được học hòa nhập trong một lớp học của những trẻ không khuyết tật, thì điều quan trọng là phải bắt đầu với những nhu cầu của trẻ đó khi định ra những hoạt động nào thích hợp hoặc không thích hợp cho trẻ hoặc cái gì cần phải điều chỉnh. Chỉ đơn giản cho trẻ hòa nhập vào những lề thói hàng ngày sẽ không đảm bảo rằng chúng có ý nghĩa đối với một trẻ mù điếc. Chúng ta cũng phải xác định xem liệu việc mất những cảm giác của trẻ có ngăn cản việc lĩnh hội một bài học cụ thể nào đó không. Ví dụ, một trẻ bị điếc sâu sẽ rất khó có thể trải nghiệm trong một lớp học nhạc hoặc giờ kể chuyện bằng lời mà không có trợ giúp thông dịch bằng hình ảnh. Một trẻ mù điếc kèm với sự chậm phát triển đáng kể về nhận thức có thể khó trải nghiệm tốt trong một giờ học địa lý về châu Á hoặc một bài học về vật lý. Trẻ có được tiếp cận với toàn bộ quá trình hoạt động? Một trẻ sáng mắt có thể theo được toàn bộ quá trình của một hoạt động và phát triển những khái niệm về thế giới vật chất và cách chúng được sắp xếp theo trật tự. Ví dụ, trẻ có thể nhìn thấy giáo viên lấy sữa từ tủ lạnh ra trong bữa ăn dặm và xem nó được rót vào cốc như thế nào. Một trẻ mù nhưng tai thính sẽ cóp nhặt được một số thông tin này bằng lời, nhưng một trẻ mù điếc nhất định phải được tiếp xúc cơ thể liên tục với hoạt động cảm nhận được. Nếu không chú ý để trẻ được tiếp cận xúc giác với toàn bộ quá trình, ví dụ thu dọn vật dụng, chuẩn bị cho hoạt động, kết thúc hoạt động và dọn dẹp, trẻ gần như sẽ phát triển suy nghĩ thần bí về việc đồ vật đến từ đâu. Đồ dùng dạy học có thích hợp với kiểu học tập của trẻ không? Mỗi người có cách ưa thích hơn để tiếp nhận thông tin. Một số chúng ta học tốt nhất bằng phương pháp đọc, trong khi số khác sẽ học hiệu quả nếu thông tin được trình bày sao cho có thể nghe được. Một số khác đòi hỏi phải có dữ liệu xúc giác để tập trung tốt hơn những thông tin thu được, trong khi một số khác có thể bị mất tập trung bởi những dữ liệu như vậy. Thường thì người ta cho rằng trẻ mù điếc học tốt nhất qua các giác quan ít bị tổn thương nhất. Điều này không hẳn đúng. Chúng ta phải xác định kiểu học tập của mỗi trẻ để phát triển các dụng cụ học tập và chiến lược dạy học phù hợp. Xem chương 6 để biết rõ hơn về điều này. Chúng ta cũng phải nhớ rằng trẻ mù điếc sẽ cần những dữ liệu đến từ nhiều hơn một phương thức để xây dựng ý nghĩa về thế giới bên ngoài. Ví dụ, một trẻ học tốt nhất bằng thị giác, mặc dù bị tổn thương, có thể cần những vật dụng lớn hơn, thu hút sự chú ý thị giác tốt hơn và tiếp nhận thêm những thông tin khác nếu chúng cũng tạo ra sự lôi cuốn, xúc giác cho trẻ. Những vật dụng được lựa chọn có bù đắp sự mất mát, cảm giác của trẻ không? Trẻ nhìn kém nên sử dụng những vật dụng cung cấp độ tương phản, màu sắc và kích thước phù hợp để thích ứng với mỗi tổn thương thị giác cụ thể. Trẻ khiếm thính cần những vật dụng cung cấp các kích thích thính giác phù hợp với từng trường hợp giảm thính lực cụ thể. Trẻ mù hoàn toàn dựa chủ yếu vào những vật dụng xúc giác và thính giác. Trẻ điếc dựa chủ yếu vào những vật dụng chứa đựng hình ảnh, thị giác và xúc giác. Trẻ điếc sâu và mù hoàn toàn gần như phải dựa vào các vật dụng và những dữ liệu xúc giác. Vì thế, những vật dụng này cần được lựa chọn một cách cẩn thận và phải luôn có sẵn cho trẻ. Chúng cũng có thể dễ dàng thay đổi để duy trì sự hứng thú của trẻ. Nếu vật dụng thách thức mức độ phát triển của trẻ một cách thích hợp, nó sẽ cuốn hút được trẻ và tạo cho trẻ nhiều cơ hội tự nhiên để luyện tập những kỹ năng chính xác trẻ cần phải học ngay tại lúc đó. Liệu trẻ có thể định vị và sử dụng những đồ vật thích thú một cách độc lập? Trẻ sẽ được khuyến khích để định vị và sử dụng đồ vật một cách độc lập nếu chúng được đặt ở những vị trí cố định và dễ tiếp cận. Vật dụng cần đảm bảo an toàn, thách thức, thú vị và đủ phong phú để tránh bị nhàm chán. Tính tiếp cận của vật dụng đối với một trẻ khuyết tật nặng có thể có nghĩa là đặt đồ vật ở những nơi trẻ không thể tự sử dụng nhưng có thể chạm được qua những cử động ngẫu nhiên. Điều này khuyến khích sự với tới những đồ vật yêu thích một cách có chủ đích. Với những trẻ khuyết tật nhẹ hơn, tính tiếp cận có thể thể hiện ở cách đặt một hộp sữa vào kệ tủ lạnh ở độ cao trẻ có thể với tới, tạo một góc an toàn trong phòng với những chiếc kệ để giữ đồ chơi yêu thích, đặt rổ đồ chơi với nước gần bồn tắm và thiết kế khay xe lăn có thể điều chỉnh theo ý thích và dễ thay thế vật dụng. Thiết bị. Điều cực kỳ quan trọng là trẻ phải có bất cứ thiết bị cần thiết để giúp mở rộng các khả năng và cơ hội giao tiếp với người khác. Đó là những dụng cụ hỗ trợ và thiết bị làm tăng cường chức năng cảm giác. Ví dụ như kính gọng, máy trợ thính. Đó cũng có thể là những thiết bị trợ giúp khác như nút bấm ghi âm, máy vi tính. Không chỉ là thiết bị khác biệt cho trẻ, mà hơn thế, ta luôn suy nghĩ một cách cẩn thận về chức năng và mục đích của chúng để đảm bảo thiết bị có tác dụng hỗ trợ, chứ không phải gây bất lợi cho trẻ. Ví dụ, hệ thống FM sử dụng sai có thể làm trẻ hoang mang. Một giáo viên đang đeo micro có thể quên tắt khi nói chuyện với một nhân viên khác. Bởi thế, cô có thể làm cho trẻ khó hiểu về những dữ liệu thính giác, làm cho trẻ hoang mang hơn là trợ giúp. Do vậy, cần huấn luyện nhân viên sử dụng thiết bị cũng như việc chăm sóc và bảo trì nó thế nào. Thiết bị trợ thính và trợ thị cần phải là một phần trong toàn bộ kế hoạch tổng thể nhằm giúp trẻ sử dụng hiệu quả hơn các giác quan còn lại. Nếu máy trợ thính hoặc hệ thống FM được chỉ định, chúng cần phải có sẵn theo trình tự làm việc thích hợp trong lịch trình hàng ngày. Chúng phải có những núm tai vừa khít để trẻ thoải mái và tránh tiếng vọng. Ngày nào trẻ không sử dụng máy trợ thính do hết pin hoặc để quên ở nhà hoặc chờ sửa chữa là ngày trẻ không tiếp cận được với những âm thanh và mức độ âm thanh phù hợp với trẻ. Khi máy trợ thính cần được đưa đi sửa chữa, cần yêu cầu mượn máy khác cho đến khi trẻ lấy lại máy trợ thính của mình. Sự chờ đợi nhiều tuần hoặc nhiều tháng trong những trường hợp chờ sửa máy có thể gây bất lợi cho sự phát triển thính giác của trẻ. Chúng ta thường không cho phép trẻ đi mà không đeo kính gọng, nhưng đối với máy trợ thính thì thường không nhận được sự chú ý giống như vậy. Cơ hội khái quát hóa giao tiếp qua các hoàn cảnh khác nhau. Trẻ mù điếc cần hiểu rằng các kỹ năng giao tiếp của chúng cũng có ích ở bên ngoài lớp học. Nhiều trẻ không thể tự nhiên chuyển một kỹ năng đã được học trong một hoàn cảnh tách biệt sang hoàn cảnh rộng lớn hơn của cuộc sống hàng ngày. Học từ uống trong giờ ăn dặm ở lớp có thể không được khái quát để sử dụng cùng từ đó khi uống nước từ vòi công cộng. Vì lý do này, chúng ta không thể tách những mục đích dạy học thành những mục tách biệt. Chúng ta phải tích hợp những mục đích này vào trong thói quen hàng ngày một cách ý nghĩa cho trẻ. Ví dụ, một trẻ có thể cần học chỉ, ngón tay, kỹ năng giao tiếp quan trọng dẫn đến các chức năng ngôn ngữ như gọi tên, nhận xét và đưa ra yêu cầu. Thay vì đơn giản mỗi ngày có một giờ học kỹ năng này, giáo viên có thể làm mẫu động tác chỉ nhiều lần. Cô giáo có thể chỉ về một người bước vào phòng, những người bạn của trẻ trong giờ giới thiệu đầu giờ, một cái muỗng rớt xuống sàn, trong giờ ăn trưa và chiếc váy màu sặc sỡ của người bạn cùng lớp với trẻ. Giáo viên cũng có thể tạo dựng những tình huống khuyến khích trẻ tự chỉ. Ở mức độ cao hơn, giáo viên muốn gắn nghĩa cho từ bởi vì có thể tìm ra nhiều tình huống tự nhiên để sử dụng nó trong ngày. Sự lặp lại này trong các hoàn cảnh cuộc sống thực tế sẽ dạy trẻ ý nghĩa của từ ngữ nhiều hơn là chỉ đơn giản sử dụng chúng trong những giờ học có cấu trúc với những câu cứng nhắc. Những bài học bài bản có chỗ của chúng, đặc biệt là với những trẻ đòi hỏi sự lặp lại đáng kể và sự giải thích để trẻ hiểu, nhưng không nên thế chỗ cho sự giao tiếp xảy ra tự nhiên trong các hoàn cảnh có ý nghĩa. Giúp một trẻ mù điếc khái quát các kỹ năng giao tiếp của mình đòi hỏi sự cộng tác hiệu quả giữa gia đình và những thành viên trong nhóm chuyên gia giáo dục. Điều này cần đến sự chia sẻ thông tin, thiết lập những mục đích giao tiếp xác đáng dựa trên mối quan tâm, nhu cầu, mong muốn của gia đình và trẻ, và chia sẻ những tiến triển của trẻ hàng ngày, càng thường xuyên càng tốt. Khi tất cả những người xung quanh thường xuyên tiếp xúc với trẻ mù điếc ý thức về nhu cầu giao tiếp của trẻ, về việc đạt được các mục đích đặt ra là khi họ ở vào vị trí tăng cường và xây dựng các kỹ năng cho trẻ. Ví dụ, nếu một trẻ đã có kinh nghiệm nấu nướng, đã có nhiều cơ hội để sử dụng vốn từ vựng, thì kinh nghiệm đó sẽ tiếp tục được củng cố trong các cuộc hội thoại về sau với gia đình. Steve, giáo viên trợ giảng làm việc với Henry tại một trường công lập, dành ít phút mỗi ngày để ghi vào sổ ghi nhớ trước khi Henry mang về nhà. Steve và Henry cùng vẽ một bức tranh về trải nghiệm làm Henry ấn tượng nhất mỗi ngày đến trường. Họ viết một vài chữ dưới bức tranh để mô tả về sự kiện được vẽ. Chúng ta đã làm bắp rang bơ và cùng đọc bằng ngôn ngữ ký hiệu. Henry và ba mẹ cũng làm một trang tương tự để nói về một sự kiện ấn tượng nhất đối với Henry ở nhà vào buổi tối và mang tới lớp. Thỉnh thoảng, ở nhà, bố mẹ lại cùng Henry, hoặc ở lớp, Steve lại cùng Henry xem sổ và cùng nhớ lại những gì đã xảy ra, rồi trò chuyện đơn giản. Đôi khi họ cùng chỉ vào những bức vẽ hoặc nói những từ đơn giản cùng nhau như nhớ bắp rang ngô quá về các bức vẽ. Henry đã đủ lớn để cảm thấy tự hào về cuốn sách của mình và mong chờ được chia sẻ những gì diễn ra hàng ngày với người khác. Chú ý, trẻ mù cũng có thể làm được điều giống như vậy qua việc sử dụng các biểu tượng xúc giác để biểu trưng cho các hoạt động hàng ngày. Ví dụ như sử dụng những miếng bắp rang thật dán lên trang giấy hoặc dán chiếc lá vào sổ sau khi đi dạo. Nếu tất cả mọi người liên quan đến trẻ biết chính xác mình đang làm gì, những kỹ năng và hành vi nhất định có thể được củng cố trong các hoàn cảnh khác nhau và với những người khác nhau. Như trong ví dụ về đứa trẻ đang học kỹ năng chỉ, điều quan trọng là làm sao để tất cả các thành viên của trường, bạn bè, thành viên gia đình và những người quan trọng với trẻ phải làm mẫu và tạo cơ hội để trẻ sử dụng kỹ năng này trong nhiều môi trường khác nhau. Sự đa dạng của các chức năng giao tiếp. Tất cả chúng ta sử dụng nhiều chức năng giao tiếp khác nhau vì chúng ta có nhiều lý do để giao tiếp. Ví dụ, chúng ta muốn một điều gì đó, thỉnh cầu. Chúng ta không muốn điều gì đó, phản đối, từ chối. Chúng ta muốn được chú ý đến. Chúng ta cần thông tin, đặt câu hỏi. Chúng ta cung cấp thông tin, trả lời. Chúng ta đưa ra những yêu cầu, chỉ dẫn, hoặc chúng ta chỉ muốn nhận xét về điều gì đó, nhận định. Trẻ nhỏ học cách thu hút sự chú ý, phản đối và thỉnh cầu trước, bởi vì qua thời gian, trẻ tiếp cận với sự giàu có từ những tương tác của người khác. Trẻ không khuyết tật, cuối cùng sẽ sáp nhập đầy đủ các chức năng giao tiếp khác nhau trong ngôn ngữ của họ. Trẻ mù điếc thường bị hạn chế trong việc sử dụng các chức năng giao tiếp này bởi những người xung quanh có xu hướng giao tiếp với họ theo cách chỉ dẫn nhiều hơn. Người xung quanh thường rơi vào tình trạng chỉ đặt câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu cho trẻ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những kinh nghiệm của trẻ. Tôi được dự một cuộc họp về một cô bé đang ở tuổi vị thành niên ở trường, đã ngừng nói khá lâu. Em bị mù và nghe kém. Những người khác cho rằng thính giác của cô đang bị mất dần. Tôi đã quan sát cô trong tình huống lớp học và thấy các giáo viên liên hệ với em chủ yếu qua việc đưa ra yêu cầu và đặt câu hỏi. Tất cả những gì họ đã biết trước câu trả lời. Ví dụ, hôm nay con mặc áo màu gì, Jill? Hầu hết thời gian em gần như câm lặng. Trong cuộc họp, Các nhân viên từng người một kể lại những thất vọng và sự băn khoăn của họ. Người cuối cùng là giáo viên hỗ trợ chăm sóc trẻ, một cô gái còn trẻ, chưa qua tập huấn, có độ tuổi cùng lứa với học sinh. Tôi hỏi cô về những băn khoăn và những gì cô quan sát được, thì cô nói: "Ô, tôi chẳng thấy lo lắng gì cả. Jill nói chuyện với tôi suốt." Tôi lại hỏi: "Em nói với bạn về chuyện gì?" Và giáo viên hỗ trợ đáp: "Em kể về gia đình, về những gì mình làm vào cuối tuần, về quần áo, về những người bạn trai mà em thích." "Ồ," tôi nói, "và bạn đã nói gì với em?" "Tôi kể với em về gia đình tôi, về những gì tôi làm vào cuối tuần, về quần áo, về bạn trai của tôi." Trong giao tiếp của chúng ta với trẻ mù điếc, chúng ta có khuynh hướng bỏ qua kiểu hội thoại tự nhiên, là kiểu hội thoại làm cho các em cảm thấy mình được đối xử công bằng. Điều này không chỉ đúng với những cuộc hội thoại bằng lời, mà đúng cả với hội thoại không lời. Chúng ta đã quên chia sẻ về bản thân ta với học sinh. Ta làm như vậy không phải chỉ vì ta được huấn luyện để trở thành giáo viên, biết kiểm soát, biết lấp đầy thời gian học thực sự, mà còn vì ta tin rằng trẻ quá nhỏ hoặc khuyết tật nặng nề để đánh giá đúng những nhận định xác thực. Ta thường nghĩ là trẻ sẽ không bao giờ có thể hiểu được nếu tôi nói cho trẻ hoặc chỉ cho trẻ biết rằng chiếc xe của tôi thật tuyệt vời, hoặc sẽ chẳng thích hợp khi kể cho trẻ biết mình đang cảm thấy như thế nào, và thực ra thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Trẻ mù điếc thách thức chúng ta nghĩ lại tất cả những giả định này, bởi vì nếu chúng ta không cân nhắc lại, trẻ sẽ bị hạn chế rất nhiều những cơ hội học tập. Việc chia sẻ sự chú ý đến đồ vật và các hoạt động sẽ mở thêm nhiều khả năng để mở rộng việc sử dụng các chức năng giao tiếp. Bạn có thể khuyến khích việc đưa ra nhận định khi bạn nói chuyện về đặc điểm của một đồ chơi cụ thể. A, quả bóng màu vàng to quá. Hoặc đồ vật cụ thể: con có thích cái áo sơ mi mới của cô không? Cô mới mua nó hôm qua. Hoặc sự kiện: cô thích những thỏi kẹo sô-cô-la. Ở nhà cô cũng tự làm rất nhiều. Bằng cách cùng chú ý vào thứ mà trẻ mù điếc đang quan tâm, bạn sẽ có thể làm mẫu cách đưa ra nhận định cũng như cung cấp ngôn ngữ và vốn từ có nghĩa cho trẻ. Một lần nữa, chúng ta có thể sử dụng động tác chỉ hoặc là động tác sờ đối với trẻ mù như hình thức nhận định xuất hiện sớm nhất. Nó có thể hiệu quả cho trẻ rất nhỏ hoặc trẻ chậm phát triển. Chỉ vào đồ vật mà chúng ta thấy hứng thú và biểu lộ nét mặt vui thích, hoặc mời tay trẻ mù sờ vào đồ vật cùng với tay của ta, sau đó cho phép trẻ sờ vào nét mặt chúng ta, sẽ giúp kết nối ta với một trẻ mù điếc theo một cách khác và mở rộng thế giới mới cho trẻ. Sự cân bằng về cấu trúc và sự tự phát. Tầm quan trọng của việc tạo dựng cấu trúc cho môi trường của trẻ mù điếc đã được ghi lại trong nhiều tài liệu. Để trẻ bắt đầu hiểu thế giới của mình, hầu như mọi thứ về nó cần phải có cấu trúc. Những thói quen thường lệ, dễ đoán biết giúp trẻ bắt đầu đoán được các sự kiện và kết quả. Trong một môi trường vật lý có trật tự, trẻ có thể an toàn định hướng tới những vị trí hoặc đồ vật trong khu vực đã biết. Các kinh nghiệm ngôn ngữ có cấu trúc và các đối tác giao tiếp nhất quán trong cách đưa dữ liệu và cách đáp ứng cho phép trẻ thực hành các kỹ năng. Nếu không có cấu trúc và sự nhất quán, môi trường có thể trở thành một nơi dễ lẫn lộn và đáng sợ cho trẻ bị mù điếc. Tuy nhiên, bên trong tất cả cấu trúc này là cuộc sống. Những sự kiện và tình huống không được lên kế hoạch gần như xảy ra hàng ngày và có thể tạo ra các cơ hội học tập vô giá cho một trẻ mù điếc. Khi những sự kiện này xảy ra, chúng ta đừng ngại chặn lại thói quen của trẻ để nắm bắt khoảnh khắc và tận dụng tình huống đó chuyển thành một cơ hội học tập tuyệt vời. Trẻ mù điếc có thể ở trong tình huống được chạm vào những gì đang diễn ra xung quanh theo một cách cụ thể qua việc mời đôi tay trẻ từ phía dưới chạm vào những sự kiện và hành động đang diễn ra. Hoặc nếu trẻ có khả năng, trẻ có thể tiếp nhận thông tin về các sự kiện bằng phương tiện ngôn ngữ. Trẻ cũng có thể chạm hoặc cho phép nhìn người, đồ vật ở gần khi di chuyển trong các hoạt động có cấu trúc. Gặp và nói chuyện với một người bạn cùng lớp mang con vật cưng đến lớp, chạm vào bông hoa ngoài cửa lớp,
hoặc cảm nhận ống cứu hỏa gắn chặt vào vòi nước máy trong buổi diễn tập chữa cháy. Bất cứ trải nghiệm nào cũng là những cơ hội tốt cho sự phát triển ngôn ngữ và hội thoại, và có thể là những điều không thể nào quên đối với trẻ. Việc quá bám chặt vào cấu trúc có thể làm ta bỏ lỡ những cơ hội học tập đi kèm với những cơ hội này. Vì thế chúng ta phải liên tục cân bằng giữa tính cấu trúc và tính ngẫu nhiên. Eric đang lấy những lọ màu sơn xuống từ giá đựng thì một trong những lọ màu rơi xuống, làm đổ tràn lên chiếc áo choàng của cậu. Thay vì cảm thấy bực bội vì phải dọn dẹp, giáo viên đã tận dụng để biến thành một bài học ứng khẩu. Trẻ trong lớp có cơ hội sử dụng rất nhiều từ ngữ trong một tình huống thú vị, làm cho những từ đó được khắc ghi mãi mãi. Giáo viên đã chọn các từ như đổ tràn, điều không may, cẩn thận và dọn dẹp, cũng như tên gọi của các màu sơn trong từng lọ. Cô cũng cho học sinh một bài học là cần phải vặn chặt nắp lọ sơn khi làm xong. Tất cả mọi trẻ có cơ hội mở và đóng các lọ sơn để đảm bảo chúng được cất giữ an toàn. Vào cuối ngày, trải nghiệm này được sáp nhập vào bài học có cấu trúc của lớp học qua việc yêu cầu trẻ viết về câu chuyện này trong sách Những Điều Cần Nhớ. Giáo viên, phụ huynh và những người chăm sóc trẻ nên chú ý đến những cơ hội như vậy và đánh giá các giá trị học tập của trẻ. Một số điều bất ngờ có thể xảy ra đúng lúc, phản ánh chính xác những gì trẻ có thể học. Tầm quan trọng của việc cùng vui thích với nhau. Tất cả những suy nghĩ thấu đáo và sáng tạo trong thế giới sẽ bị mất đi nếu chúng ta không làm cho những người cùng làm việc với nhau hoặc những hoạt động ta đang tham gia trở nên thú vị. Sự thích thú rất quan trọng. Nếu trẻ mù điếc không thích thú chính bản thân mình, hoặc nếu bạn là giáo viên hoặc là người chăm sóc mà không thích thú chính mình, thì gần như là cơ hội cho sự giao tiếp và học tập sẽ rất hạn chế. Thông thường người ta cho rằng nhà trường và niềm vui thường loại trừ nhau, nhất là khi bản thân họ có những trải nghiệm không mấy thích thú ở trường. Sự tồn tại của loại khuyết tật nặng như mù điếc có thể góp phần vào toàn bộ thái độ nghiêm trọng của trẻ. Tuy nhiên, trường học có thể là nơi vui thích với tất cả mọi người. Có thể được dạy nhiều kỹ năng trong bối cảnh của những hoạt động thú vị. Ví dụ, nếu trẻ thích chơi nước, bạn có thể sử dụng hoạt động này như là cơ hội để dạy các kỹ năng giao tiếp, sự khéo léo và các kỹ năng tự phục vụ, các kỹ năng đo lường và kỹ năng toán học. Bất cứ điều gì bạn cảm thấy trẻ nên học, hãy tìm cách để trẻ học trong khi đang làm một điều gì đó hoặc liên hệ với điều gì đó mà trẻ thực sự thích thú. Bạn cũng có thể làm tăng sự cùng thích thú qua việc mỗi ngày dành ít thời gian để cùng vui đùa mà không làm ảnh hưởng đến những việc khác. Đôi khi, giáo viên và người chăm sóc trẻ khuyết tật cảm thấy bị quá tải với tất cả các nhu cầu cần dạy mà quên tầm quan trọng của sự vui đùa. Chính các trò chơi thư giãn tự nhiên làm nảy sinh sự giao tiếp ngẫu nhiên, xây dựng sự tự tin, gây dựng những ý tưởng dạy học sáng tạo và cải thiện toàn bộ không khí lớp học. Trong thực tế, trò chơi là nền tảng cơ bản cho tất cả mọi quá trình học tập. Nhớ nhìn lại sở thích của chính bạn để xem bạn có thể chia sẻ gì với học trò của mình. Bạn thích âm nhạc, hội họa, thể dục, nấu ăn hay phim ảnh? Làm thế nào để bạn và học sinh có thể cùng có một số sở thích nào đó của bạn? Thậm chí nếu học sinh mù điếc có thể chỉ tham gia một phần, thì thực tế chính sự vui thích của bạn sẽ giúp mở rộng các khả năng tương tác. Nguyên tắc này cũng đúng đối với những hoạt động dạy học mà bạn lập kế hoạch cho trẻ mù điếc. Nếu bạn thấy hoạt động đó buồn chán, thì trẻ cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy thích thú các hoạt động dạy học, thì bạn sẽ truyền cảm hứng sang học trò của bạn. Chất lượng chú ý của bạn trong suốt một hoạt động liên quan đến cảm giác cá nhân của bạn về hoạt động đó cũng góp phần vào cảm giác thích thú hoặc buồn chán của bạn. Khi sự chú ý của bạn chỉ tập trung vào những gì đang diễn ra trong chốc lát, gần như bất cứ hoạt động nào cũng có thể trở nên hứng thú và vui thích. Câu hỏi có ích nhất có thể đặt ra để giúp bạn mài rũa sự chú ý của mình là: đây là chính xác những gì người này đang trải qua trong khoảng khắc này. Vậy làm thế nào tôi có thể liên quan tới trải nghiệm này? Với câu hỏi như thế này luôn thường trực trong đầu, Sự tương tác của bạn có thể trở thành những khám phá không ngừng và những phát hiện thú vị về trải nghiệm độc nhất vô nhị của người mù điếc. Bầu không khí trong đó người mù điếc sinh sống và học tập cung cấp nền tảng cho việc xây dựng các kỹ năng giao tiếp. Một môi trường vật lý thích hợp có thể làm nảy sinh những tương tác và khám phá tích cực. Tuy nhiên, quan trọng hơn là chất lượng của các mối quan hệ cá nhân. Khi bạn nghĩ về môi trường bạn sẽ chia sẻ với người mù điếc, hãy nhớ rằng nếu muốn cổ vũ cho sự phát triển giáo dục, nhân cách và giao tiếp, trẻ phải có cơ hội lựa chọn và sự giao tiếp không nên mang tính chỉ dẫn. Nó cần phải thích hợp, tôn trọng và năng động. Ý thức mỗi ngày được lấp đầy những cơ hội, bạn sẽ có vô số các cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm lớn nhỏ để làm cho môi trường của trẻ trở nên tương tác hơn và từ đó thú vị và thích thú hơn.